Người được chọn kỳ 1. Đức Giê-hô-va phán với Abraham: Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con, để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1. Mùa bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 đang diễn ra thật sôi nổi mỗi ngày. Trong tháng 10 này, ai ai cũng biết rằng tổng thống đến rồi đi, cứ mỗi 4 năm là có bầu cử tổng thống mới, cứ mỗi lần có tổng thống mới là có sự thay đổi. Hai ứng viên tổng thống hiện đang nỗ lực đi vận động tại các tiểu bang mà số cử tri vẫn còn lưỡng lự chưa biết bỏ phiếu tín nhiệm cho người nào. Phần đông các cử tri Mỹ chọn đi bầu cử sớm vì họ đã định trí bỏ phiếu ủng hộ người thuộc đảng phái của mình rồi. Lựa chọn một tổng thống tốt không phải dễ. Làm sao ta tìm được một người lãnh đạo tốt? Chúng ta chỉ có thể chọn một người tệ ít hơn người kia mà thôi. Còn về đảng phái thì là con dân Chúa. Chúng ta nên chọn đảng phái nào làm theo tiêu chuẩn lời Chúa dạy trong Kinh Thánh nhiều hơn mà thôi. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời chọn một người có lương tâm, ngay thẳng, biết kính sợ Chúa để Ngài ban phước cho gia đình người đó và làm cho dòng dõi người đó trở thành một dân tộc được phước. Người này không ai khác hơn là Abraham. Abraham sinh vào khoảng năm 2166 trước Chúa. Từ Abraham, chúng ta biết thêm con cháu của ông là Isaac, Jacob, Joseph. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời phán rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 3 câu 15. Các sự kiện trong sách Sáng Thế Ký được xảy ra trong khoảng năm 2350 năm. 11 đoạn đầu của Sáng Thế Ký nói về sự sáng tạo, sự phạm tội của loài người, cơn đại hồng thủy và tháp Ba Bên. 39 đoạn sau của Sáng Thế Ký nói về cuộc đời của Abraham và dòng dõi ông trong khoảng 350 năm. Đức Chúa Trời cho con người biết về Abraham hơn tất cả các điều khác trong sách Sáng Thế Ký. Abraham sinh ra tại thành phố Ur thuộc xứ Chadan, là trung tâm của thế giới loài người. Sáng Thế Ký chương 12 cho biết về sự Chúa lựa chọn Abraham. Trong sự lựa chọn này, chúng ta sẽ tìm thấy ba nguyên tắc thuộc linh có thể áp dụng cho đời sống của mỗi người tin theo Chúa ngày nay. Thứ nhất, lời kêu gọi đi đến vùng đất hứa. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 chép: Đức Giê-hô-va phán với Abraham: Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con, để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Đoạn kinh văn này cho biết Đức Chúa Trời có một chương trình tốt nhất cho cuộc đời của Abraham. Muốn nhận được điều tốt nhất từ Chúa, Abraham phải vâng phục Ngài. Lời kêu gọi của Chúa là Abraham phải rời Ur xứ Chadan và cả gia đình cha ông để đi đến xứ mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho ông và dòng dõi ông. Sự lắng nghe lời Chúa đưa dẫn đến đức tin đặt nơi Ngài. Nhờ nghe được lời kêu gọi của Chúa nên Abraham mới tin và vâng lời theo. Ngày nay con người cũng đến với Thiên Chúa qua đức tin và sự vâng lời. Phúc Âm Tăng chương 5 câu 24 chép: Thật, ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Đức tin có được là do nghe tiếng Thiên Chúa phán dạy. Trong thời Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, Đức Chúa Trời dùng thiên sứ của Ngài để gửi sứ điệp cho con dân Ngài. Thiên Chúa cũng dùng các đấng tiên tri và người của Đức Chúa Trời truyền đạt mạng lệnh của Chúa cho dân sự Ngài. Ngày nay, Kinh Thánh là lời Chúa truyền đạt cho con dân Chúa để nhận biết Ngài và phụng sự Ngài. Roma chương 10 câu 17 chép: Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được trao giảng. Abraham được kêu gọi từ một người thờ phượng nhiều tà thần đến thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời là chân thần mà thôi. Trong 10 điều răn, Chúa dùng tiên tri Môi-se truyền cho dân sự Chúa có dạy rõ ràng: trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Ước Ê-díp-tô ký chương 20 câu 3. Sau khi đã dẫn dân sự Chúa vào vùng đất hứa rồi, Giô-sê đã nhắc nhở con dân Chúa lúc bấy giờ rằng: vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài một cách thành tâm và trung tín. Hãy trừ bỏ các thần mà tổ phụ anh em phụng sự bên kia sông cũng như tại Ai Cập, và chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi. Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã phụng sự bên kia sông, hoặc các thần của dân Amorit trong xứ mà anh em ở, nhưng tôi và nhà tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Giô-sê chương 24 từ câu 14 đến câu 15. Mỗi cơ đốc nhân đều được Chúa kêu gọi trở nên con dân Chúa và phục vụ Ngài. Chúa cũng kêu gọi con dân Ngài trở nên những người phục vụ dựa theo các ân tứ và khả năng riêng biệt. Thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 11 đến câu 13 chép: chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể đấng Christ, cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành đạt đến tầm vóc đầy tròn của đấng Christ. Thiên quốc vĩnh hằng là đất hứa mà mọi con dân Chúa đang hướng về ngày nay. Cầu xin Chúa giúp bạn có tâm trí và tấm lòng hướng về thiên quốc Chúa mỗi ngày. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở con dân Chúa rằng: nhưng anh em là dòng tộc được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em trao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.